Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 14, truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đạo. Trong các kỳ trước, Lâm Bình Chi, con trai Lâm Chức Nam, tổng tư đầu Phúc Oai Tu Cục, giết chết con trai của Dư Thương Hải, trưởng môn Vái Thanh Thành, trong một quán rượu, đưa tiếp việc những người của Tu Cục lần lượt bị hạ sát, khiến Lâm Chấn Nam cùng vợ con phải bỏ trốn, nhưng hai ông bà lại lọt vào tay kẻ địch. Lâm Bình Chi được cô gái bán rượu cứu thoát, hóa trang thành một người gù để tìm cách cứu mẹ cha. Sau đó, Lâm Bình Chi được biết cô gái bán rượu là Linh Nhi, người của phái Hoa Sơn, cũng như việc định giật sư thái của phái Hằng Sơn truy lùng Lệnh Hồ Sung, đại đệ tử của phái Hoa Sơn, vì cho rằng Hồ Sung đã bắt đệ tử của bà là Nghi Lâm lên một tửu lâu uống rượu với tên dân tặc Điền Bắc Quang. Trong khi mọi người đang ở trong lưu phủ chuẩn bị dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, thì đột nhiên Nghi Lâm xuất hiện, cho biết chính Lệnh Hồ Sung đã cứu cô khỏi tay tên dân tặc Điền Bắc Quang. Nhưng Lệnh Hồ Sung lại bị cao thủ Thanh Thành La Nhân Kiệt hạ thủ. Kính mời quý vị thưởng thức tiếp.
Đi đồ thối tha, tránh ta ra càng ra càng tốt. Hết ta gặp Rico thì đánh bạc thua gặp giáo hết. Trước giờ ta chưa gặp ngươi, sau này vĩnh viễn ta cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Lão tử bình sinh thích nhất là đánh bạc, gặp ngươi nữa để làm cái gì hả?
Linh Giật đột nhiên nổi nóng, đập bàn quát.
Tiểu tử thật là khốn nạn. Lúc đó ngươi còn chưa đi hay sao?
Nghi Lâm đáp.
Đệ tử sợ đệ ca giận nên đành phải đi. Vừa ra khỏi sơn động thì đã nghe trong động tiếng đao tiếng kiếm giao đấu chạm nhau loãng choạng, nhưng đệ tử sợ đại ca xui xẻo đánh bạc sẽ thua, vậy là đệ tử mím miệng lấy hơi chạy thiệt lẹ. Trong bụng nghĩ là sẽ đuổi kịp sư phụ lão nhân gia để xin sư phụ giúp đỡ đại ca bắt tên ác tặc Viên Bá Quang đó.
Đình Giật kêu một tiếng gật đầu. Nghi Lâm đột nhiên hỏi.
Sư phụ à, Linh Hồ đại ca sau đó không may chết đi, có phải là vì đã gặp đệ tử nên thời vận mới bất hảo như vậy không?
Định Giật tức giận nói.
Cái gì? Hễ gặp Nico thì đánh bạc thua. Toàn là những lời bậy bạ mà ngươi cũng tin được ư? Ở đây có nhiều người đều đã gặp thầy trò ta, lẽ nào bọn họ ai cũng thời vận bất hảo hết hay sao?
Mọi người nghe đều mỉm cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng. Nghi Lâm nói.
Dạ, đệ tử chạy cho tới khi trời sáng, thấy thành Hành Dương mới yên tâm một chút, nghĩ bụng chắc có thể gặp được sư phụ ở Hành Dương. Nào ngờ, tên Điền Bắc Quang lại đuổi tới. Đệ tử vừa mới thấy hắn là chân mềm hết trơn rồi, chạy được mấy bước liền bị hắn chộp lấy. Đệ tử nghĩ hắn đã đuổi tới nơi thì chắc là đại ca Lao Đức Nặc của phái Hoa Sơn nhất định đã bị hắn giết trong sơn động rồi. Lòng đau đớn không sao tả được. Điền Bắc Quang thấy người đi đường thiệt đông nên không dám vô lễ với đệ tử. Hắn nói.
Tiểu Nico đi cùng ta, ta sẽ không có động tay động chân với cô. Nếu cô mà ngoan cố không nghe ta đó, thì ta lập tức lột hết quần áo cô ra để làm trò cười cho mọi người đi đường.
Đi tử sợ quá, không dám phản kháng, đành đi theo hắn vô thành. Tôi chưa uống rượu hồi nhạn lâu, hắn nói.
Tiểu sư phụ à, cô là nàng tiên nhan sắc chim sa khá lặng, hồi nhẵn lâu gì cô mà mở ra đó. Vậy chúng ta lên đó uống một bữa cho thiệt say để chúc mừng ngày gặp gỡ này nghe không?
Đệ tử nói không, người xuất gia không ăn mặn, không uống rượu, đó là giới luật của Bạch Vân Am, không được đâu.
Giới luật của Bạch Vân Am nhà cô sao mà lắm chuyện vậy? Mà thực sự có giữ nổi hay không? Nè, một chút nữa ta sẽ giúp cho người phá giới. Những món được kêu là thanh quy giới luật đều chỉ đặt ra để dối gạt người ta không hả?
Sư phụ,
cô nên lên đây liếc chột Đinh Giật một cái rồi không dám nói tiếp nữa. Đinh Giật nói,
cái tên ác nhân này ăn nói càn bậy, không cần đề cập đến hắn. Bây giờ ngươi chỉ nói sau đó thì ngươi nói như thế nào thôi.
Nghi Lâm nói,
dạ, sau đó đệ tử nói, ngươi đừng có nói tầm bậy tầm bạ, sư phụ ta từ hồi đó bây giờ không bao giờ lén lút uống rượu và ăn thịt chó đâu.
Mọi người nghe cô nói nhít không nổi, bật cười ồ cả lên. Nghi Lâm tuy không thuật hết những lời nói của Điền Bá Quang, nhưng từ câu trả lời của cô, ai cũng biết Điền Bá Quang đã bảo Định Giật thường lén lút uống rượu và ăn thịt chó. Định Giật xa sầm nét mặt, nghĩ bụng,
hai tử thật là ngây thơ, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng tí nào cả.
Nghi Lâm kể tiếp,
tên ác nhân chụp lấy vạt áo của đệ tử rồi nói,
nè, ngươi mà không có lên lầu bồi rượu cho ta đó thì ta sẽ xé toạc quần áo của ngươi đó.
Đệ tử không còn cách nào khác, đành theo hắn lên lầu. Tên ác nhân gọi đem rượu ra, hắn thiệt là tồi tệ đó. Đệ tử đã nói là đệ tử ăn chay, mà hắn cứ kêu toàn là đồ ăn mặn như thịt bò, thịt heo, rồi thịt gà, cá tôm. Hắn còn nói nếu đệ tử không ăn thì hắn sẽ xé rách quần áo của đệ tử. Sư phụ à, đệ tử nhất định không ăn, đệ tử quyết không phạm giới cấm ăn mặn của nhà Phật. Gã xấu xa này muốn xé quần áo của đệ tử mà không được nữa, bởi vì lúc đó thì có một người đi lên tửu lâu, lưng đeo trường kiếm, sắc mặt lợt lạc, áo quần dính đầy máu. Người đó đi tới bên kế bên đệ tử ngồi xuống, không nói một lời, rồi bưng lấy chén rượu trước mặt đệ tử uống cạn. Người đó tự rót thêm một chén nữa, nâng lên nhìn Điền Bất Quang rồi nói,
xin mời.
Rồi ngó đệ tử nói,
xin mời.
Rồi người đó lại uống cạn. Đệ tử vừa nghe giọng nói của người đó thì vừa sợ mà vừa vui mừng, thì ra đó là Lao Đại Ca, người đã cứu đệ tử trong sơn động. Thiệt là cảm ơn trời Phật, Đại Ca không bị Điền Bá Quang giết chết, nhưng trên người Đại Ca đầy vết chém. Đại Ca vì cứu đệ tử mà bị thương tích khắp mình mẩy. Điền Bá Quang ngó Đại Ca chăm chú từ trên xuống dưới rồi nói,
là ngươi à?
Đại Ca nói,
là ta.
Điền Bá Quang ngó Đại Ca rồi giơ ngón tay cái lên khen rằng,
hảo hán tử, hảo hán tử.
Đại Ca cũng ngó Điền Bá Quang rồi cũng đưa ngón tay cái lên khen ngợi,
hảo đạo pháp, hảo đạo pháp.
Cả hai đều cười ha hả, rồi cùng uống chén rượu. Đệ tử lấy làm kỳ quá, tối hôm qua hai người chọn nhau kịch liệt như vậy, tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành bằng hữu? Ồ, Đại Ca không chết, đệ tử rất là vui mừng, nhưng thấy Đại Ca lại là bằng hữu của tên ác nhân Điền Bá Quang, đệ tử không an lòng chút nào hết. Điền Bá Quang nói,
người không phải là Lao Đức Nhạc. Lão Đức Nặc là một lão già xấu xí, chứ đâu có phong lưu tráng kiện như ngươi.
Đệ tử ngó Đại Ca, ước đoán Đại Ca không quá 20 tuổi. Thì ra tối qua, Đại Ca nói cái gì là lão gia sống đã mấy chục năm trời, đều là nói gạt hết á. Nói gạt Điền Bá Quang, Đại Ca cười nói,
người nói đúng, ta không phải là Lão Đức Nặc.
Điền Bá Quang vỗ bàn nói,
đúng rồi, ngươi là Lãnh Hồ Xuân, nhân vật số 1 trong hàng đệ tử của phái Hoa Sơn, cao thủ giang hồ.
Lệnh Hầu đại ca thừa nhận, cười nói.
Không dám, không dám. Lệnh bổ sung đã thất bại dưới tay các hạ, thật là hổ thẹn.
Điền Bắc Quang nói.
Không muốn thì không có biết nhau. Chúng ta kết giao bằng hữu được chăng? Lãnh Hồ huynh đã thích tiểu Nico xinh đẹp mỹ miều này. Tại hạ nhường cho huynh đó. Trọng sắc đẹp mà khinh tình bằng hữu thì đâu phải là hành vi của tại hạ.
Tiền Giật tái mặt nói.
Tiền ác tặc đáng chết. Thật đáng chết.
Nghi Lâm nước mắt lưng tròng nói.
Sư phụ, Lệnh Hồ đại ca bỗng nhiên chửi đệ tử. Đại ca nói.
Tiểu Nico này mặt mày không còn chút máu. Suốt ngày chỉ ăn rau cải và đậu hũ, tướng mạo có gì là tươi tốt đâu. Này, Điền huynh, mình sinh tài hạ hãy thấy Nico là phát bực lên rồi. Chỉ hận là không giết hết được Nico trong thiên hạ mà thôi.
Điền Bắc Quang cười hỏi.
Ồ, tại sao vậy?
Lệnh Hồ đại ca đáp.
Này, không có giấu gì Điền huynh. Mình sinh đã tiểu đệ có một sở thích là đánh bạc. Quý đánh bạc hơn cả sinh mạng của mình. Chỉ nhìn thấy con xúc sắc không thôi, là ngay đến cả họ tên mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà chỉ cần gặp Nico, thì ngày hôm đó không dám đánh bạc nữa. Vì đánh đâu thua đó, thử nhiều lần cũng y chang như vậy. Mà không phải chỉ riêng tài hạ đâu, các sư huynh sư đệ của phái Hoa Sơn người nào cũng gặp như vậy. Vì thế đệ tử phái Hoa Sơn hễ thấy sư bá, sư thúc, sư muội, sư tỷ của phái Hàng Sơn ngoài mặt tuy giả bộ cung kính thật đấy, nhưng mà trong lòng than thầm là xui xẻo đó. Tình Giật tức giận quay lại đánh một trường, chỉ nghe bóp một cái, Lão Đức Nạc nó bị tát một cái tóe lửa. Lão bị xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, Lão Đức Nạc không né tránh kịp, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa thì té nhào.
Lưu Chí Phong cười nói.
Có gì đâu mà sư thái phải nổi giận như vậy. Lệnh Hồ Hiền Điệt vì muốn cứu Lệnh Cao Túc cho nên mới nói cảm đến bệnh với Điền Bắc Quang. Lời nói yêu hoa xảo trá mà sư thái cũng cho là thật à?
Đình Giật ngạc ngơ hỏi lại.
Tâm gia nói là vì hắn muốn cứu Nghi Lâm sao?
Lưu Chí Phong nói.
Tại hạ đoàn chắc là như vậy. Nghi Lâm sư điệt có phải như vậy không?
Nghi Lâm cúi đầu đáp.
Dạ, Lệnh Hồ đại ca là người tốt, chỉ vì ăn nói hơi vô lễ, hơi thô tục nên sư phụ giận. Thôi, đệ tử không dám kể tiếp nữa đâu.
Đinh Giật quát.
Người cứ kể tiếp đi, nói rõ từng chi tiết đi. Ta muốn biết hắn có ý tốt hay là chỉ muốn xỏ xiên thôi. Nếu thằng danh con vô lại xấu xa đó chết rồi, thì ta cũng sẽ tính chuyện với Nhạc Lão Nhi nữa.
Nghi Lâm ấp a ấp úng không dám kể tiếp. Đinh Giật quát.
Nói đi, không phải úy kỵ gì nữa. Dù tốt hay xấu, lẽ nào chúng ta không phân biệt được hay sao?
Nghi Lâm đáp.
Dạ, Lệnh Hồ đại ca lại nói.
Điền huynh, chúng ta là người học võ, cả đời sống trên lưỡi kiếm lưỡi đao. Tuy có người võ nghệ cao cường luôn chiếm ưu thế, nhưng chung quy vẫn là vận số. Điền huynh nghĩ xem có đúng như vậy hay không? Khi gặp đối thủ võ công tương đương, thì sự sinh tử tồn vong đều do vận số quyết định. Đừng nói tiểu Nico này ốm nhom như con gà giò, nhắc lên không được ba lạng, và ngay đến tốt tươi như tên nước hạ phàm, Lệnh Hồ Sung này cũng không thèm nhìn mặt. Con người ta, ai cũng coi trọng tính mạng, trọng sắc đẹp mà khinh bằng hữu, tất nhiên là đã chặt rồi. Còn trọng sắc đẹp mà xem thường tính mạng của mình, thì người đó là đại ngu đại ngốc. Tiểu Nico vạn lần muốn gặp ta cũng không được.
Điền Bá Quang cười nói.
Lệnh Hồ huynh, tiểu đệ biết huynh là một hảo hán tử, không sợ trời sợ đất, mà tại sao đối với Nico mà huynh kiên kỵ nhiều điều như vậy hả?
Lệnh Hồ Sung đáp.
Đúng, cả cô đời tiểu đệ sau khi vướng phải Nico thì gặp rất nhiều chuyện xui xẻo không thể nào tưởng tượng nổi. Này huynh nghĩ coi, tối hôm qua tiểu đệ còn lành lặn đầy đủ, ngay cả khuôn mặt của tiểu Nico cũng không trông thấy, nhưng mà chỉ mới nghe giọng nói của ta không thôi.
là đã bị huynh chém lên người 3 nhát, xém chút nữa là toi mạng rồi. Đó, không phải là xui xẻo, thì thế nào mới gọi là xui xẻo, hả?
Điền Bá Quan cười ha hả, rồi nói.
Như vậy thì quả là xui xẻo, thiệt.
Lệnh Hồ Đại Ca nói.
Điền huynh, tiểu đệ không có muốn nói chuyện với những cô này nữa đâu. Chúng ta là nam tử, đại trượng phu, cứ uống rượu cho thỏa thích. Huynh bảo tiểu những cô này cút xéo đi đi. Tiểu đệ chân thành khuyên huynh, chớ có đụng vào cô ta. Nếu không, thì lập tức vận xui sẽ bao trùm cuộc đời ngay. Sau này khắp chốn giang hồ, đâu đâu huynh cũng gặp xui xẻo. Trừ khi huynh xuất ra cạo đầu làm hòa thượng thì mới hết. Nhi cô là một món trong thiên hạ tam độc, mà sao Điền huynh lại không tránh xa cô ta ra hả?
Điền Bá Quan hỏi.
Hả? Cái gì mà thiên hạ tam độc vậy?
Lệnh Hồ Đại Ca giả bộ sửng sốt đáp.
À, thế Điền huynh đã ngang dọc giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, mà ngay cả cái thiên hạ tam độc cũng không biết à? Này, người ta thường nói, Ni Cô, Tỳ Xương, Kim Tuyến Xà, dù lớn gan hay nhỏ mật, cũng xin chớ có đụng vào. Ni Cô là món độc thứ nhất, Tỳ Xương là món độc thứ nhì, và Kim Tuyến Xà là món độc thứ ba. Trong thiên hạ tam độc, Ni Cô đứng đầu tiên. Bọn nam đệ tử trong ngũ nhạc kiếm phái thường nhắc nhở với nhau như vậy. Đình Giật nổi giận, giơ tay đập mạnh xuống mặt trà, rồi chửi to.
Mẹ nó, đồ chó!
Lão Ni định chửi đồ chó ỉa, nhưng may mắn tìm lại được. Lão Đức Đạt đã bị Lão Ni làm cho đau khổ mấy lần, nên hắn cố đứng xa xa và tránh qua một bên. Hắn thấy Lão Ni mặt đỏ bừng bừng thì lại thụt lùi về sau thêm vài bước nữa. Lưu Chí Phong thở dài nói,
Lệnh Hồ Sư Điệt tuy là có ý tốt, nhưng một miệng thốt ra những lời như vậy thì phải nói là quá đáng. Nhưng có thể hiểu là khi nói chuyện với hạng người đại ác như Điền Bá Quan mà không thiên hô bách sát như vậy thì không dễ gạt cho hắn tin được đâu.
Như Lâm hỏi,
Lưu Sư Thúc à, Sư Thúc nói là những lời như vậy là do Lệnh Hồ Đại Ca cố tình bịa ra để dối gạt gã họ Điền, phải không?
Lưu Chí Phong đáp,
tất nhiên là như vậy. Trong ngũ nhạc kiếm phái đâu có những câu vừa nhạt nhẽo vừa vô lễ như vậy. Còn một ngày nữa là tới ngày đại lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Mỗ. Tài hạ muốn tất cả mọi người đều được tốt đẹp vui vẻ. Nếu đối với quý phái có điều cấm kỵ kiên rẻ thì Lưu Mỗ làm sao dám cung kính thỉnh mời Định Giật Sư Thái và các vị hiền điệt quang lâm tệ xá.
Định Giật nghe lão nói mấy câu, sắc mặt dịu bớt, lại hừ lên một tiếng rồi chửi tiếp.
Tiểu tử Lệnh Hồ Sung thối mồm thối miệng, không biết là do cái tên thất đức nào nó dạy hắn phun ra những lời như vậy.
Lão Ni nói như vậy là có ý ám chỉ sư phụ của Lệnh Hồ Sung, xem ra mụ chửi luôn cả trưởng môn phái Hoa Sơn. Lưu Chí Phong nói,
Sư Thái không nên phiền trách, võ công của Điền Bá Quan rất lợi hại, Lệnh Hồ Sư Điệt đấu không lại hắn. Thấy Nhi Lâm Hiền Điệt đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, mày phải bịa chuyện nói bậy đó bà, mới có thể lừa gạt tới tên ác tặc để hắn buông tha cho Nghi Lâm. Thử nghĩ xem, Điền Bá Quan qua lại khắp nơi trên giang hồ, hiểu biết rộng rãi, sao lại có thể dễ bị lừa gạt được? Người phàm tục thì không biết các sư thái là người xuất gia sống như thế nào, nên dễ có cái nhìn sai lệch. Đó cũng là chuyện bình thường, mà Lệnh Hồ Sư Điệt đã nhân cơ hội này mà nói ra những lời như vậy. Chúng ta là người trên giang hồ, lời nói hay việc làm cũng có lúc phải tùy cơ ứng biến. Nếu Lệnh Hồ Sư Điệt thực sự không xem trọng phái Hằng Sơn thì mới quy lỗi là do Nhạc tiên sinh của phái Hoa Sơn mà ra. Còn nếu không có lòng kính trọng khâm phục ba vị lão sư thái thì tại sao Lệnh Hồ Sư Điệt là phải tận tâm tận lực cứu đệ tử của quý phái như vậy?
Đình Giật gật đầu nói,
Lưu Tâm Gia nói hơi quá lời rồi.
Rồi quay qua nhìn Nghi Lâm hỏi,
có phải vì thế mà Điền Bá Quan thả ngươi ra hay không?
Nghi Lâm lắc đầu nói,
dạ không phải, Lệnh Hồ Đại Ca nói.
Huynh tuy khinh công độc bộ thiên hạ, nhưng mà nếu gặp lúc vận khí xui xẻo thì dù khinh công có giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể nào phát huy được đâu.
Điền Bá Quan nhất thời chưa hiểu hết chủ ý, hắn nhìn đệ tử rồi hắn lắc đầu nói.
Điền Bá Quan
tự tới tự lui, ngang dọc giang hồ, nào biết kiên về ai. Dù sao thì chúng ta cũng lỡ gặp tiểu Nico rồi, cứ để cô ta ở lại bồi rượu.
Ngay lúc đó, ở bàn kế bên có một hán tử còn trẻ, rút trường kiếm ra, xong tới trước mặt Điền Bá Quang la lên:
Ngươi chính là Điền Bá Quang phải không? Hả?
Điền Bá Quang nói:
Vậy thì sao?
Hán tử nói:
Ta đã phải giết ngươi, đồ khốn tặc. Ai ai trong võ lâm cũng đều muốn giết ngươi, mới hả ra. Ngươi lại còn ở đây, mặt tòe le cái lỗ miệng. Ngươi không sợ nguy hiểm hay sao hả?
Hán tử nói xong, liền phóng kiếm, đâm Điền Bá Quang. Ngó chiêu thức thì biết liền là kiếm pháp của phái Thái Sơn, chính là vị sư huynh này đây.
Nói xong, cô chỉ tay vào cái xác được đặt nằm trên cánh cửa. Thiên Mô Đạo Nhân gật đầu nói:
Trì Bách Thành, hai tử được lắm.
Ni Lâm kể tiếp:
Lúc đó Điền Bá Quang né người tránh khỏi, tay đã cầm thanh đơn đao, rồi cười nói:
mày ngồi, uống rượu, uống rượu.
Khi hắn đúc đao vào trong vỏ, thì vị sư huynh phái Thái Sơn đã bị trúng một đao trước ngực từ lúc nào không rõ, máu tươi phun ra. Sư huynh trừng mắt ngó Điền Bá Quang, lạng quạng mấy cái rồi té xuống sàn gác.
Nhi Lâm đưa mắt nhìn Thiên Tùng Đạo Nhân rồi nói:
Vị sư bá phái Thái Sơn này liền nhảy tới trước mặt Điền Bá Quang, la lớn rồi phóng kiếm ra chiêu. Chiêu thức của sư bá vô cùng lợi hại, nhưng Điền Bá Quang vẫn không đứng dậy, hắn ngồi yên trên ghế, rút đao chống đỡ. Sư bá tấn công 20 chiêu kiếm, nhưng hắn vẫn ngồi, chứ không hề đứng dậy.
Thiên Mô Đạo Nhân sầm mặt, đưa mắt nhìn sư đệ đang nằm trên cái cửa rồi hỏi:
Sư đệ, võ công của ác tặc đó nó lợi hại đến như vậy hay sao?
Thiên Thủ Đạo Nhân thở dài, từ từ quay đi. Nghi Lâm kể tiếp:
Lúc đó Lệnh Hồ Đại Ca phóng kiếm đâm Điền Bá Quang. Điền Bá Quang quay đao đứng dậy, đỡ chiêu kiếm.
Định Giật nói:
Ngươi nói không đúng rồi. Thiên Tùng Đạo Trưởng liên tiếp đánh hắn 20 chiêu, mà hắn không đứng dậy. Vì cớ gì mà Lệnh Hồ Xung chỉ phóng một kiếm, thì hắn đứng dậy ngay. Võ công của Lệnh Hồ Xung làm sao có thể cao bằng Thiên Tùng Đạo Trưởng được chứ?
Nghi Lâm nói:
Điền Bá Quang hành động như vậy là có lý do, hắn nói gì nè?
Lệnh Hồ Huynh, tiểu đệ với Lệnh Hồ Huynh là bằng hữu. Huynh phóng kiếm tấn công tiểu đệ, nếu tiểu đệ vẫn ngồi bất động là coi thường huynh rồi. Võ công của tiểu đệ tuy cao hơn huynh, nhưng lòng tiểu đệ vẫn kính trọng huynh. Vì vậy, bất luận thắng hay bại, đều phải đứng dậy tiếp chiêu. Còn đối với lão mũi trâu kia, thì không cần đứng dậy làm cái gì.
Lệnh Hồ Đại Ca hừ một tiếng rồi nói:
Được huynh để mắt tới, thì Lệnh Hồ Xung này vô cùng hân hạnh.
Lệnh Hồ Đại Ca liên tiếp tấn công hắn liền 3 chiêu. Sư phụ à, 3 chiêu kiếm này rất là lợi hại. Xung quanh Điền Bá Quang cũng thấy bao phủ một làn kiếm quang dày đặc hết trơn á.
Định Giật gật đầu nói:
Đây là kiệt tác đắc ý của Nhạc Lão Phi, gọi cái gì là Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Chiêu thứ hai thì mãnh liệt hơn chiêu thứ nhất, chiêu thứ ba lại mãnh liệt hơn chiêu thứ hai. Thế Điền Bá Quang chiết giải ra làm sao?
Nghi Lâm nói:
Điền Bá Quang tiếp một chiêu, lùi một bước, rồi lùi liên tiếp 3 bước, la lên:
Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp.
Rồi quay qua ngó Thiên Tùng sư bá, hắn nói:
Nè lão Bụi Trâu, tại sao ngươi không có tiếp tục tấn công ta nữa?
Lệnh Hồ Đại Ca vừa phóng kiếm, Thiên Tùng sư bá thụt lùi rồi đứng qua một bên. Sư bá lạnh lùng nói:
Ta là chính nhân quân tử của phái Thái Sơn, tại sao lại có thể liên thủ với hạng tà nhân được?
Lúc đó đệ tử không nhịn được nữa, liền nói: Sư bá à, sư bá đừng nói oan cho Lệnh Hồ sư huynh, sư huynh là người tốt mà. Thiên Tùng sư bá cười lạc rồi nói:
Thì hắn là người tốt đấy à? Hắn cháu bè cùng có Điền Bá Quang hàm dòng ô chọc như vậy thì cũng được gọi là người tốt thì sao à?
Bỗng nhiên Thiên Tùng sư bá la to một tiếng, hai tay ôm ngực, thần sắc chân thiệt là khó coi. Điền Bá Quang cha đau vô vỏ rồi nói.
Ngồi xuống, uống rượu.
Đệ tử thấy máu từ các kẻ tay của Thiên Tùng Sư Bá ứa ra, không biết Điền Bá Quang sử dụng đao pháp gì. Phóng đao lẻ như chớp, đệ tử hoàn toàn không thấy hắn động thủ, mà sau ngực của Thiên Tùng Sư Bá đã bị trúng đao rồi. Đệ tử sợ quá, la lên, đừng giết Sư Bá. Điền Bá Quang cười nói.
Tiểu mỹ nhân, biểu hổng giết thì ta không có thèm giết nữa.
Thiên Tùng Sư Bá ôm vết thương loạn choạng chạy xuống cầu thang. Lệnh Hồ Đại Ca đứng dậy, tính chạy theo để giúp đỡ Sư Bá, nhưng Điền Bá Quang giữ lại rồi nói.
Lệnh Hồ huynh, cái lão mũi trâu này kêu ngạo quá đáng, để cho lão chết đi, huynh không có cần giúp đỡ. Tại sao huynh cứ mang cái khổ về thân chi vậy? Không có thú vị chút nào hết á.
Lệnh Hồ Đại Ca lắc đầu cười, nhăn nhó, uống một hơi hai chén rượu. Thưa sư phụ, lúc đó đệ tử nghĩ là trong năm giới cấm lớn của Phật môn chúng ta, giới thứ năm là cấm uống rượu. Lệnh Hồ Đại Ca tuy không phải là đệ tử Phật môn, nhưng uống rượu không ngừng nghỉ, thì đệ tử thấy không có hay chút nào trơn á. Nhưng mà đệ tử không dám đem chuyện đó ra nói với đại ca, sợ đại ca lại chửi đệ tử, lại cái gì, thấy nghi cô rồi...
Điên giặc nói.
Lệnh Hồ Xung, anh nói điên khùng như vậy, sau này không nên nhắc lại các lời nữa.
Nghi Lâm đáp.
Dạ.
Điền Giật nói.
Sau đó thì thế nào?
Nghi Lâm kể tiếp.
Điền Bắc Quang nói.
Lão mũi trâu này võ công không phải là tầm thường, nhát đao của tiểu đệ phóng nhanh như vậy á, mà lão lại có thể kịp thời co mình lấy ba tấc, nên không đủ làm cho lão chết được. Võ nghệ của phái Thái Sơn rốt cuộc còn được hai người. Lãnh Hồ huynh, cái lão mũi trâu này không chết, từ nay về sau huynh cũng gặp lắm điều phiền phức. Vừa rồi tiểu đệ có ý muốn giết lão để tránh hậu quả cho huynh, nhưng đáng tiếc là một đao của đệ không giết được lão.
Lệnh Hồ Đại Ca cười nói.
Trong cuộc đời của tiểu đệ, chuyện phiền phức thì ngày nào cũng có, mặc kệ lão, mặc kệ đi cô này, uống rượu đi. Điền huynh, nếu một đao của huynh đâm trúng được tiểu đệ, võ công của đệ không bằng Thiên Tùng Sư Bá, thì ắt là đệ tránh không kịp rồi.
Điền Bá Quang cười nói.
Lúc tiểu đệ phóng đao, thực sự là tiểu đệ đã nương tình, đó là nhằm báo đáp tình nghĩa của Lãnh Hồ huynh tối hôm qua ở trong động, đã hổng nỡ giết tiểu đệ.
Đệ tử nghe nói rất lý làm kỳ, nếu mà nói như vậy thì đêm qua hai người đấu với nhau trong sơn động, Lệnh Hồ Đại Ca đã chiếm được thượng phong và đã tha mạng cho hắn.
Mọi người nghe đến đây đều tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng Lệnh Hồ Xung không nên giao tình với tên vạn ác xâm tặc này như vậy. Nghi Lâm kể tiếp.
Lệnh Hồ Đại Ca nói,
tối hôm qua trong sân đọc, tiểu đệ đã dùng hết sức mà võ nghệ cũng không bằng huynh, đâu dám nói đến chuyện kiếm hạ lưu tình như vậy.
Điền Bá Quang cười ha hả rồi nói.
Cái lúc huynh và tiểu Nico trốn trong sân động á, thì tiểu Nico gây ra tiếng động nên bị tiểu đệ phát hiện, nhưng huynh lại nín thở. Tiểu đệ có đoán tới vạn lần cũng không ngờ được là có người khác ở bên cạnh Nico. Tiểu đệ kéo tiểu Nico đến phá thanh quy giới luật của cô ta. Huynh chỉ cần chờ một chút nữa, đợi lúc tiểu đệ tâm thần mê mẩn không để ý, thì chỉ một nhát kiếm huynh đã có thể lấy được cái mạng của tiểu đệ rồi. Lãnh Hồ huynh, huynh không phải là con nít, thì điều tất yếu đó sao lại không biết? Tiểu đệ biết huynh đường đường là một bậc trưởng phu, không muốn đánh lén hại người, vì vậy mà mũi kiếm đó chỉ đâm lướt qua bả vai của tiểu đệ mà thôi.
Lệnh Hồ Đại Ca nói,
nếu tiểu đệ đợi thêm một chút nữa thì tiểu nữ cô này làm sao tránh khỏi chuyện bị huynh làm nhục. Tiểu đệ nói, để huynh hay này, đệ thấy cái bộ mặt như cô này là tức giận ngay, nhưng mà phái Hàng Sơn cũng là một trong ngũ đại kiếm phái, huynh lại ức hiếp cô ta thì làm sao tiểu đệ có thể dung thứ được.
Điền Bá Quang cười nói.
Nói là như vậy thôi, nhưng mà nếu mà lưỡi kiếm của huynh đâm sâu thêm 3-4 tấc thì cánh tay của tiểu đệ sẽ bị tàn phế. Tại sao sau khi huynh phóng kiếm đâm đệ rồi, huynh lại rút kiếm về?
Lệnh Hồ Đại Ca nói,
tiểu đệ là đệ tử phái Hoa Sơn, làm sao có thể bắn lén tên để hại người. Huynh đã chém một đao vào vai tiểu đệ trước, tiểu đệ liền trả một kiếm vào vai của huynh, xem như hòe. Nếu giao đấu một cách đường đường chính chính thì không ai chiếm lợi thế của ai cả.
Điền Bá Quang cười ha hả đó.
Hay lắm, hay lắm. Huynh đệ, huynh đệ, ta kết tình bằng hữu. Nào, 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 uống đi, uống một bát đi.
Linh Hồ đại ca nói,
võ công của đệ không bằng huynh, nhưng mà tửu lượng đó thì huynh không bằng đệ đâu.
Điền Bá Quang hỏi,
tửu lượng của đệ không bằng huynh hả? Không chắc đâu, chúng ta uống thi đi nè. Bây giờ đó, mỗi bên uống 10 bát thiệt to, rồi hãy nói.
Linh Hồ đại ca chao mày nói,
Điền huynh, đệ bất huynh là bậc hảo hán, không chiếm phần tiện nghi, nên mới cùng huynh uống rượu thi. Nào ngờ, huynh không phải là người như vậy, làm cho tiểu đệ quá thất vọng đi.
Điền Bá Quang ngó nghiêng Linh Hồ đại ca rồi hỏi,
hả? Điều để chiếm phần tiện nghi ở chỗ nào?
Linh Hồ đại ca đáp,
huynh đã biết rõ là tiểu đệ rất kiêng cử Nico, vừa rồi thấy Nico trong lòng đã khó chịu, ăn uống không ngon, thì đấu rượu huynh làm sao được?
Điền Bá Quang lại cười to lên nói,
Linh Hồ huynh, tiểu đệ biết huynh tìm trăm phương ngàn kế để cứu tiểu Nico này. Nhưng mà Điền Bá Quang yêu sắc đẹp như tính mệnh của mình, đã gặp tiểu Nico thiên kiều bá mỹ như vậy, thì dù huynh có náo gì đi nữa, Điền mổ cũng không có buông tha cho cô ta đi đâu. Nếu huynh muốn tiểu đệ thả cô ta, thì phải chịu một điều kiện.
Linh Hồ đại ca nói,
được rồi, ta Điền huynh nói ra đi. Trên có núi đao nhọn, dưới có vạc dầu sôi, lệnh của súng này cũng xin chấp thuận. Nếu tiểu đệ trao mày, thì không phải là bậc hảo hán.
Điền Bá Quang cười hi hi, rót đầy hai chén rượu rồi nói,
nè, huynh uống bát rượu này đi, rồi tiểu đệ sẽ nói với huynh.
Linh Hồ đại ca bưng chén rượu lên uống cạn một hơi nói,
cạn rồi, cạn rồi.
Điền Bá Quang cũng uống cạn chén rượu, cười nói,
Linh Hồ huynh, tiểu đệ đã là bạn của huynh, thì tất nhiên tuân theo quy luật giang hồ. Nhỡ có bạn thì không được kêu gọi. Nếu như huynh chịu lấy Nico, chịu lấy tiểu Nico.
Nhìn lầm nói đến đây, hai má đỏ ửng lên, mắt rũ xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, đến lúc sau thì càng nhỏ, đến nỗi không ai nghe được. Linh giật đặt tay lên bàn quát,
nói năng sằng bậy, càng nói càng tệ hại. Sau đó thì sao?
Nghi Lâm đáp khẽ,
dạ, Điền Bá Quang vẫn nói tầm bậy tầm bạ. Hắn cười hi hi nói,
đại trưởng phu, nhất ngôn ký xuất là tứ mã nan truy. Nếu huynh mà chịu lấy cô ta làm vợ đó, thì tiểu đệ lập tức thả cô, còn giái lại đền tội với cô ta nữa. Ngoài điều kiện này, thì hàng giãn cách khác cũng đều không được.
Linh Hồ đại ca hừ một tiếng nói,
này, thế huynh muốn đệ xui xẻo suốt đời hay sao hả? Này, việc này đừng có nhắc đến nữa.
Điền Bá Quang lại càng nói bậy bạ hơn nữa. Nào là để tóc trên đầu rồi thì không còn là nghi cô nữa. Rồi cũng nói thêm rất nhiều lời điên khùng. Đệ tử bịt tai lại, không dám nghe hắn nói. Linh Hồ đại ca nói,
thôi im đi, im đi. Huynh còn nói thêm những lời bẩn cợt như vậy đó, thì lại ngồi xuống đó bị huynh làm cho tức đến chết rồi. Còn đâu tính mặt mà ngồi đấu giữa với huynh nữa. Này, huynh mà không thả cô ta ra đó, thì chúng ta lại một phen quyết tử chiến nữa.
Điền Bá Quang cười nói,
xin mời, xin mời, nhưng mà huynh đánh không có lợi tiểu đệ đâu.
Linh Hồ đại ca nói,
à, chưa chắc cả. Đứng đánh thì tiểu đệ không phải là đối thủ của huynh. Còn nếu mà ngồi đánh đó, huynh biết không, thì huynh không bao giờ có thể là đối thủ của tiểu đệ đâu.
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Thông cầu sông trời. tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.